Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, anh Vũ Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng 5, 2010. Tại Thái Lan, hai cảnh sát thiệt mạng vào lúc hai phe đang tìm cách thoát khỏi khủng hoảng.
Hai luật sư bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc bị rút giấy phép hành nghề.
Tổng thống Nga Medvedev lên án chế độ toàn trị Liên Xô và các tội ác của Stalin.
Tại Anh Quốc, đảng bảo thủ muốn liên minh với đảng tự do dân chủ để cầm quyền.
Cho núi rửa Ireland lại gây xáo trộn lưu thông hàng không ở Bồ Đào Bà Nha, Tây Ban Nha và đe dọa miền Nam nước Pháp.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, châu Âu tìm cách ngăn chặn cơn bão tài chính thế giới.
Tương lai chính phủ Thủ tướng Merkel phụ thuộc vào kết quả bầu cử tại một bang của Đức. RFI phỏng vấn ông Âu Dư Thệ từ Dortmund.
Tại Thái Lan, hai cảnh sát thiệt mạng vào lúc hai phe đang tìm cách thoát khỏi khủng hoảng. Hai cảnh sát Thái Lan đã thiệt mạng trong một vụ ném lựu đạn và một vụ nổ súng ngày hôm nay xảy ra tại gần nơi tập hợp của những người biểu tình chống chính phủ thuộc phe áo đỏ. Phe này ngay lập tức đã khẳng định là họ không có dính líu gì đến các vụ tấn công nói trên. Từ Bangkok, thông tin viên Arnaud Dubus gửi về bài tường trình.
Lors de la première attaque vers 23h30, deux hommes à moto ont mitraillé un groupe d'opposants.
Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 23h30 tối qua mùng 7 tháng 5. Hai người đàn ông đi xe gắn máy đã bắn vào nhóm người phản đối phe áo đỏ biểu tình trong khu trung tâm tài chính. Ba cảnh sát làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho cuộc biểu tình đã bị thương. Một người bị đạn bắn vào bụng đã chết sau khi được chuyển đến bệnh viện. 3 giờ sau đó, một trạm gác của cảnh sát ở cửa vào một công viên chỉ cách nơi xảy ra sự việc trước có vài trăm mét cũng bị ném 3 quả lựu đạn. Một cảnh sát khác cũng đã bị chết sau đó vì vết thương quá nặng. Sau khi lãnh đạo phe áo đỏ chấp nhận kế hoạch hòa giải của chính phủ, thì những vụ tấn công như vậy lại bùng phát. Giả thuyết được xem là thuyết phục hơn cả là các vụ tấn công đó bắt nguồn từ những phần tử cực đoan trong những người áo đỏ. Những người này đang muốn phá hoại kế hoạch hòa giải. Những sự cố như vậy đã tạo bất lợi cho phong trào. Chính phủ đã phát lệnh bắt những lãnh đạo phe áo đỏ bị tình nghi có can dự vào những vụ bạo lực trong tháng trước. Giờ chỉ còn chờ xem liệu chính phủ sẽ hành động như thế nào, khi mà những người biểu tình áo đỏ đã chấp nhận kế hoạch hòa giải nhưng vẫn không chịu giải tán khỏi trung tâm tài chính của Bangkok. Các vụ bạo lực mới trên đây càng khẳng định thêm những tiên liệu cho rằng cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài này sẽ còn tiếp tục khuấy động đất nước Thái Lan trong những tháng tới đây.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Sau các vụ tấn công hôm nay, cả hai phe áo đỏ và chính phủ đều cam kết sẽ tiếp tục tiến trình hòa bình và đều cho các vụ này là hành động của những kẻ muốn phá hoại kế hoạch hòa giải của Thủ tướng Abhijit. Về phần chính phủ hôm nay kêu gọi phe áo đỏ chấm dứt các cuộc biểu tình để tránh đổ máu thêm nữa. Phe áo đỏ hôm thứ Ba vừa qua đã đón nhận tích cực lộ trình hòa giải mà Thủ tướng Abhijit đề nghị, trong đó dự trù tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn ngày 14 tháng 11 tới. Hôm thứ Năm vừa qua, ông Abhijit còn hứa sẽ giải tán quốc hội trong nửa cuối tháng 9 để mở đường cho bầu cử trước thời hạn. Nhưng chính phủ và phe áo đỏ vẫn chưa đồng ý với nhau về ngày giải tán quốc hội. Tình hình lại còn rối rắm thêm vì phe áo vàng, tức là phe mà trừ người tắc ủng hộ Thủ tướng Abhijit, lại chỉ trích ông là quá mềm yếu và đòi hủy bỏ quyết định tổ chức bầu cử trước thời hạn.
Tại Miến Điện, đặc sứ Mỹ có thể sẽ gặp bà Aung San Suu Kyi trong tuần tới. Theo nguồn tin AFP, một viên chức Miến Điện cho biết, nhà cầm quyền nước này sẽ cho phép đặc sứ Hoa Kỳ gặp nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi trong tuần tới. Ông Quốc Campbell, trợ lý Đông Á-Thái Bình Dương của Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton, đã gặp bà Aung San Suu Kyi tháng 11 năm ngoái tại Rangoon. Kể từ 14 năm nay, đây là viên chức Hoa Kỳ cao cấp nhất tới Miến Điện để mở lại đối thoại với chính quyền quân sự, với hy vọng thúc đẩy một trong các chế độ khép kín nhất thế giới này mở cửa. Các viên chức Miến Điện đã cho AFP biết, trong chuyến đi 3 ngày này, đặc sứ Hoa Kỳ sẽ gặp các ủy viên trong Ban chấp hành Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ vừa bị giải thể. Cũng theo AFP, ông Campbell sẽ đến thủ đô mới của Miến Điện để gặp những nhà lãnh đạo tập đoàn quân sự cầm quyền.
Hai luật sư bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc bị rút giấy phép hành nghề. Chính quyền thành phố Bắc Kinh tối hôm qua ra thông cáo cho biết đã thi hành quyết định nói trên đối với hai luật sư Đường Cát Điền và Lưu Nguy vì hai luật sư này đã gây mất trật tự và can thiệp tiến trình tranh tụng. hai luật sư Đường Cát Điền và Lưu Nguy đã nhận bầu chữa cho một môn đồ giáo phái Pháp Luân Công, một giáo phái đã bị cấm hoạt động từ năm 1999. Trả lời hãng tin AFP trước đó, ông Đường Cát Điền cho biết họ đã rời phòng xử vì cho rằng không thể bào chữa cho thân chủ, do thẩm phán chủ tọa phiên xử thường xuyên ngắt lời họ. Trong bản thông cáo, tổ chức Human Rights in China công bố hôm nay, luật sư Đường Cát Điền nói thêm là viên thẩm phán nói trên còn đã cho một kẻ lạ mặt vào phòng xử để thu hình, ghi âm các cuộc tranh tụng tại tòa, vi phạm các quy định hiện hành của luật pháp. Trong bản thông cáo hôm nay, giám đốc điều hành của Human Rights in China, bà Sharon Hong, tuyên bố quyết định rút giấy phép hành nghề của hai luật sư Đường Cát Điền và Lưu Nguy là một sự nhạo báng công lý và nhà nước pháp quyền. Xin nhắc lại là giáo phái Pháp Luân Công từng khẳng định có đến hàng triệu môn đồ, sau khi bị cấm hoạt động vào năm 1999, đã bị đàn áp dữ dội. Theo các tổ chức nhân quyền, nhiều thành viên của giáo phái này đã bị tra tấn hoặc đánh đập ở Trung Quốc. Về phần Pháp Luân Công thì tố cáo là một số môn đồ của họ đã chết trong tù.
Kim Jong-un cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân và tuyên bố quan hệ với Trung Quốc không ảnh hưởng do thay đổi lãnh đạo tại Bắc Triều Tiên. Sau Tân Hoa Xã, KCNA hôm nay chính thức thông báo về cuộc hội đàm giữa hai nguyên thủ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên tại Bắc Kinh. Theo hãng thông tấn Trung Quốc và hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng sẽ làm việc với Bắc Kinh để chuẩn bị cho việc nước này trở lại đàm phán sáu bên nhằm giải trừ vũ khí hạt nhân thông qua con đường đối thoại hòa bình. Ông Kim Jong-un, lãnh đạo của Bắc Triều Tiên, cũng đã tuyên bố với người đồng nhiệm Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, quan hệ giữa hai nước sẽ không thay đổi do việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo. Giảng viên Kim Jong-un thuộc trường Đại học Đông Quốc Seoul nhận xét, lời phát biểu của lãnh đạo Bắc Triều Tiên đưa ra trong chuyến công du tại Trung Quốc đúng vào lúc có tin đồn ông đang chuẩn bị cho người con thứ ba, Kim Jong-un, kế tục vị trí nguyên thủ quốc gia. Tuần vừa qua, ông Kim Jong-un đã công du Trung Quốc trong một chuyến đi đầy bí mật. Đây là chuyến đi ngoại quốc đầu tiên của lãnh đạo Bắc Triều Tiên kể từ năm 2006. Bắc Kinh là chủ nhà của các đàm phán sáu bên khởi sự vào năm 2003, bao gồm hai miền Nam Bắc Triều Tiên, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, các thương thuyết đã bị đình lại từ hơn một năm nay sau khi tiến hành hai vụ thử hạt nhân. Từ năm 2008, Bình Nhưỡng đã từ chối đàm phán và đưa ra hai điều kiện. Liên Hợp Quốc phải bãi bỏ các biện pháp trừng phạt và đối thoại trực tiếp với Hoa Kỳ để họ chấp nhận trở lại thương thuyết. Trên thực tế, đã nhiều lần Bắc Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán thông qua con đường đối thoại, nhưng những cam kết này đều không được tôn trọng. Nhiều chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng sẽ không dễ dàng từ bỏ vũ khí hạt nhân là phương tiện răn đe duy nhất của quốc gia toàn trị này trước sức ép của cộng đồng quốc tế. Tổng thống Nga thừa nhận các tội ác của Liên Xô và gây sức ép buộc chính quyền Moscow bỏ kế hoạch gián áp phích ca ngợi Stalin. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của nhật báo Nga Izvestia hôm qua, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã chỉ trích chế độ toàn trị của Liên Xô cũ và các tội ác của Stalin. Thông điệp này sau đó đã được đưa lên các kênh truyền hình chính của Nga. Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít, Tổng thống Nga muốn tách bạch chiến thắng của Hồng quân cùng với quân đội đồng minh ra khỏi những tai họa do Liên bang Xô Viết gây ra. Ông nhấn mạnh chế độ được xây dựng tại Liên bang Xô Viết là một chế độ toàn trị, nơi các quyền tự do căn bản bị xóa bỏ hoàn toàn và những điều Stalin gây ra cho chính nhân dân mình không thể nào tha thứ được, từ ngữ trong nguyên văn. Theo báo chí Nga, Điện Kremlin đã gây sức ép với chính quyền thủ đô Moscow, buộc họ từ bỏ kế hoạch dán các áp phích quảng bá vai trò của nhà độc tài Stalin trong đệ nhị thế chiến tại các nơi công cộng trong khuôn khổ lễ kỷ niệm ngày 9 tháng 5. Do đồng thời e ngại dân chúng sẽ bôi bẩn các áp phích này, chính quyền địa phương đã phải chuyển các áp phích vào trong các bảo tàng. Thái độ này của Tổng thống Nga nằm trong xu thế cởi mở của Moscow trong hồ sơ Katyn. Đã từ nhiều năm nay, các tổ chức phi chính phủ Nga tố cáo chủ trương của chính quyền phục hồi mạnh mẽ vai trò của nhà độc tài. Ký ức về Stalin chia rẽ sâu sắc xã hội Nga. Theo một điều tra dư luận, 54% người Nga vẫn ngưỡng mộ nhà độc tài Stalin. Theo ông Lev Gutkov, giám đốc trung tâm thăm dò dư luận Levada, sự nhập nhằng trong ký ức về Stalin chính là do chủ trương của chính quyền Nga. Trên thực tế, Moscow muốn sử dụng hình ảnh Stalin để làm rung động lòng yêu nước của người Nga. Ông Gutkov nhận xét, một mặt người ta cố gắng biểu dương Stalin như là một nhà lãnh tụ quốc gia, người đưa nước Nga đến chiến thắng, trong khi người ta lại không nói gì đến những trách nhiệm của ông ta trong các vụ đàn áp. Mặt khác, nhà cầm quyền cố gắng giữ lấy vẻ ngoài dân chủ của nước Nga trước mắt phương Tây, thể hiện sự bất bình sâu sắc của mình, ông cho biết. Thiếu những nhà lãnh đạo tinh thần, một giới tinh hoa, có khả năng xây dựng được những nền tảng đạo lý cho xã hội, rất nhiều người chọn thái độ không quan tâm đến vấn đề này hoặc không muốn nghĩ đến nữa. Ông kết luận, đây là một thái độ nguy hại, một phản ứng của một xã hội què quặt về tinh thần. Tại Anh Quốc, đảng bảo thủ muốn liên minh với đảng tự do dân chủ. Hôm nay Đảng Tự do Dân chủ họp để xem xét đề nghị liên minh cầm quyền do Đảng Bảo thủ đưa ra nhằm tháo gỡ tình trạng bế tắc hiện nay. Do việc Đảng Bảo thủ mặc dù chiến thắng nhưng đã không giành được đa số tuyệt đối trong Hạ viện sau cuộc bầu cử ngày 6 tháng 5 vừa qua. Với 57 ghế nghị viên tại Hạ viện, Đảng Tự do Dân chủ đóng vai trò quyết định trong việc liên minh với một trong hai đảng để lập chính phủ mới. Đề xuất của Đảng Bảo thủ phải nhận được 3/4 số phiếu bầu của đảng viên Tự do Dân chủ. Theo các chuyên gia, tỷ lệ ủng hộ cao như vậy sẽ khó đạt được. Lãnh đạo Đảng Tự do Dân chủ Nick Clegg tuyên bố, các thảo luận trong nội bộ đảng này sẽ được tiến hành ngay từ bây giờ và sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Bảo thủ Cameron nhấn mạnh cần thảo luận khẩn trương để đi đến nhất trí, vì nếu như các biện pháp cần thiết không được nhanh chóng đưa ra để giảm thâm hụt ngân sách, một thảm họa kinh tế sẽ xảy ra. Thông tín viên Muriel Denkwa tường trình từ London.
C'est donc un gouvernement de coalition qui sera proposé à la reine Elizabeth II dans les prochains jours.
Như vậy là trong những ngày tới đây, thành phần một chính phủ liên minh sẽ được đệ trình lên nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Ngay từ giờ, từng đảng phái đang tìm cách đàm phán trên thế mạnh. Đảng Tự do Dân chủ của ông Nick Clegg là đảng đầu tiên bắt tay hợp tác với Đảng Bảo thủ. Tôi nghĩ bây giờ là lúc để Đảng Bảo thủ chứng minh họ có đủ khả năng lãnh đạo vì lợi ích chung. Ông Nick Clegg đã tuyên bố như trên. Đảng Bảo thủ của ông David Cameron đang rất thất vọng vì không đạt đa số phiếu bầu như mong muốn. Đảng này đã mau chóng đáp lại bằng những nhượng bộ hấp dẫn, quyền lợi rộng mở và cụ thể mà chúng tôi dành cho Đảng Tự do Dân chủ là để giúp họ thực thi các điểm mấu chốt trong chương trình của họ. Ông Cameron đã tuyên bố như trên. Đảng Bảo thủ còn sẵn sàng mời các đảng viên Tự do Dân chủ và chính quyền. Như vậy, thì trong trường hợp thất bại, nhất là trên vấn đề cải cách hệ thống bầu cử, Thủ tướng Gordon Brown, người vẫn không chịu từ bỏ quyền lực, có thể sẽ phải nhờ cậy Đảng Tự do Dân chủ. Ông Brown tuyên bố, rõ ràng là nếu như các cuộc thương thuyết giữa David Cameron và Nick Clegg thất bại, thì tôi sẽ sẵn sàng để thảo luận với ông Clegg về các đề tài mà hai đảng chúng tôi có thể đạt được đồng thuận. Như vậy, ông Nick Clegg đang ở trong tình huống khó lựa chọn khi mà đảng của ông chỉ có được 57 ghế trong Quốc hội và chưa có một cơ hội nào để tham gia chính quyền.
Các đám mây trô núi lửa Iceland hôm nay một lần nữa lại gây xáo trộn lưu thông hàng không ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và đe dọa đến miền nam nước Pháp. Tại Tây Ban Nha, hãng hàng không Iberia vừa loan báo hủy toàn bộ các chuyến bay ở miền Bắc, nơi mà đa số các sân bay tại những vùng hướng về Đại Tây Dương đã phải đóng cửa. Tại Bồ Đào Nha, hơn 100 chuyến bay đã bị hủy. Theo dự báo của Cục Khí tượng Pháp, các đám mây trô sẽ bay đến nửa phần miền nam nước Pháp vào tối nay. Nhưng hiện chưa thể nói được là các đám mây này có sẽ gây rối loạn hoạt động của các sân bay vùng Côte d'Azur hay không, vào lúc sắp khai mạc liên hoan điện ảnh Cannes. Theo một chuyên gia tại miền nam nước Pháp ngày mai, dự báo trời sẽ mưa và như vậy là mây tro có thể tan đi, nhưng điều này còn tùy thuộc vào lượng mưa. Núi lửa của Iceland đã phun trào trở lại từ thứ năm vừa qua sau vài ngày tạm yên. Giữa tháng 4 vừa qua, lưu thông hàng không của toàn châu Âu đã bị tê liệt do núi lửa Iceland với hơn 100.000 chuyến bay bị hủy và hơn 8 triệu hành khách bị kẹt.
Iran chấp nhận đề nghị đàm phán về hạt nhân với các nước phương Tây. Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anatoly hôm nay cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Moshe Mottaki đã chấp nhận sáng kiến tổ chức các thảo luận mới với các nước phương Tây về chương trình hạt nhân. Cuộc họp này có thể sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil là hai thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, phản đối các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, bị phương Tây nghi ngờ là muốn trang bị vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc chương trình hạt nhân dân sự. Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil ưu tiên con đường ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng. Cho đến nay, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đưa ra 3 nghị quyết trừng phạt Iran để buộc Tehran phải từ bỏ chương trình làm giàu uranium. Tuy nhiên, Iran đều bác bỏ. Hoa Kỳ và các đồng minh đang chuẩn bị cho một nghị quyết trừng phạt thứ tư. Còn tại Ukraine, cựu Thủ tướng Timoshenko hôm nay tuyên bố tiến hành chiến dịch lấy chữ ký để đòi Tổng thống Yanukovych thoái vị, khiến cho căng thẳng chính trị tăng lên trước cuộc biểu tình thứ ba tới. Đây là cuộc biểu tình do bà Timoshenko kêu gọi để phản đối lại quyết định ngày 27 tháng 4 vừa qua của Quốc hội nước này trong việc duy trì hạm đội Nga tại Crimea cho đến năm 2042. Xin nhắc lại là cuộc bỏ phiếu đã biến thành một cuộc đánh lộn giữa các nghị sĩ bên trong nhà Quốc hội. Đối lập Ukraine kết tội chính phủ mới đã bán rẻ lại các quyền lợi quốc gia cho Moscow. Tại eo biển Somali hôm nay, theo nguồn tin từ Kenya, cướp biển đã bắt được một chiếc tàu đánh cá Đài Loan, bao gồm 26 thủy thủ là người Trung Quốc, Mozambique, Kenya và Đài Loan. Theo một thông điệp của Bộ Ngoại giao Đài Loan, với cướp biển, thông tin với cướp biển đã bị gián đoạn ngày thứ Năm. Sau đó, chủ tàu đã dùng điện thoại vệ tinh liên lạc lại được với những người cướp tàu. Còn ngày hôm qua, một chiếc tàu đánh cá của Yemen cũng bị cướp biển bắt cùng với 7 thủy thủ. Còn tại Afghanistan hôm nay, lãnh đạo các lực lượng Taliban tuyên bố tiến hành một chiến dịch thánh chiến, bao gồm nhiều hoạt động khủng bố, tấn công, ám sát nhằm vào các lực lượng của NATO và tất cả những người nước ngoài nói chung tại Afghanistan.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet.com/tiengviet được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả. RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là châu Âu tìm cách ngăn chặn cơn bão tài chính thế giới.
Vào lúc mà cuộc khủng hoảng Hy Lạp đang có nguy cơ lan sang các nước châu Âu khác, các lãnh đạo khối Euro gồm 16 quốc gia sử dụng đồng tiền chung phải chứng tỏ một kỷ luật nghiêm ngặt về ngân sách. Nhưng trước hết, họ phải làm sao ngăn chặn cơn bão tài chính trên các thị trường chứng khoán từ châu Mỹ, châu Âu cho đến châu Á. Tình hình đã lên đến mức mà Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi hôm qua đã đề nghị khu vực euro ban hành tình trạng khẩn cấp, còn Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy thì kêu gọi huy động toàn lực. Tất cả các định chế của khu vực euro, kể cả Ngân hàng Trung ương châu Âu, đều tuyên bố sẵn sàng sử dụng mọi công cụ hiện có để bảo vệ đồng tiền chung. Trước mắt, trong cuộc họp hôm qua ở Brussels, các lãnh đạo 16 nước châu Âu đã chính thức thông qua kế hoạch cho Hy Lạp vay 110 tỷ euro mà họ đã chấp thuận trên nguyên tắc. Các nước đối tác của Hy Lạp trong khu vực euro sẽ tài trợ 80 tỷ euro, phần còn lại đến từ Quỹ tiền tệ quốc tế. Số tiền nói trên sẽ bắt đầu được chuyển đến Hy Lạp từ đây cho đến ngày 19 tháng 5. Trong bản tuyên bố chung, các lãnh đạo khu vực euro cũng tuyên bố sẵn sàng đẩy nhanh nỗ lực cắt giảm thâm hụt ngân sách trong những năm tới để có thể tuân thủ mức giới hạn cho phép trong khối này. Lời cam kết nói trên nhằm trấn an các thị trường tài chính hiện đang rất quan ngại về tầm mức quá lớn của thâm hụt mùa dịch và nợ công của nhiều nước châu Âu. Sau Hy Lạp, đến lượt Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, rồi hôm qua đến Ý, khiến các thị trường náo động. Không những thế, Ngân hàng Trung ương châu Âu còn chấp nhận là nếu cần sẽ mua các trái phiếu do các chính phủ khu vực euro phát hành để trợ giúp các nước này. Đây là biện pháp vẫn được sử dụng ở Hoa Kỳ và Anh Quốc để ngăn chặn khủng hoảng. Sau cuộc họp ở Brussels, các lãnh đạo 16 nước châu Âu đã đề nghị Ủy ban châu Âu đề ra một cơ chế để bảo toàn sự ổn định tài chính trong khu vực đồng euro. Các bộ trưởng tài chính của toàn bộ Liên hiệp châu Âu sẽ họp lại chiều mai để bàn về cơ chế này, mà có thể chủ yếu là dựa trên các khoản tiền mà Ủy ban châu Âu vay. Theo lời Chủ tịch khu vực đồng Euro Jean-Claude Juncker, từ đây cho đến tối mai họ sẽ lập ra một tuyến phòng thủ vững chắc cho khu vực này, kịp cho giờ mở cửa thị trường chứng khoán sáng thứ hai. Nhưng đối với các lãnh đạo khu vực đồng Euro, thủ phạm chính khiến cho Hy Lạp khủng hoảng và đồng Euro tụt dốc, đó là những kẻ đầu cơ tài chính quốc tế. Nhưng vấn đề là chưa ai biết những kẻ đầu cơ tài chính quốc tế đó là ai, bởi vì cơ chế của thị trường rất phức tạp, không dễ gì nhận dạng được họ. Hiện giờ chỉ có một số đối tượng bị coi là nghi can, đó là các quỹ đầu cơ, các công ty xếp hạng tín nhiệm và các ngân hàng. Cho nên trong bản thông cáo chung sau cuộc họp ở Brussels ngày hôm qua, các lãnh đạo 16 nước khu vực Euro tuyên bố là cần phải có những tiến bộ nhanh chóng về việc điều hòa và giám sát các thị trường tài chính nhằm ngăn chặn nạn đầu cơ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI. Đến với quý vị trong phần 2 là góc vườn âm nhạc với chủ đề Những tình khúc gần đây nhất của Quang Dũng do Tuấn Thảo phụ trách, mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Nhưng ngay bây giờ là phần phỏng vấn. Tương lai chính phủ của Thủ tướng Merkel phụ tùy thuộc vào kết quả bầu cử tại một bang của Đức. RFI phỏng vấn ông Âu Dư Thệ từ Dortmund.
Ngày mai 9 tháng 5, cử tri bang Nordrhein-Westfalen ở miền đông nước Đức bỏ phiếu bầu lại nghị viện tiểu bang. Theo giới phân tích, tuy đây chỉ là một cuộc bỏ phiếu cấp vùng, nhưng lại là một thách thức lớn đối với chính quyền liên bang hiện do bà Angela Merkel lãnh đạo. Trả lời đài RFI từ thành phố Dortmund, ông Âu Dương Thệ giải thích về tính chất quyết định của vòng bỏ phiếu ngày mai đối với liên minh cầm quyền của Thủ tướng Merkel, cũng như đối với một phần vận mệnh của khối Euro trong cơn khủng hoảng hiện nay.
Ban Việt ngữ đài RFI xin kính chào ông Âu Dương Thệ và cảm ơn ông vui lòng tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay. Thưa ông, ngày mai thì ở nước Đức, hay nói chính xác hơn là ở một tiểu bang của Đức có một cái cuộc bầu cử mà giới phân tích đều xem là một cái bài toán trắc nghiệm đối với cái liên minh cầm quyền của bà Thủ tướng Angela Merkel. Vậy thì trước tiên xin ông trình bày qua về cái cuộc bầu cử vào ngày mai mùng 9 tháng 5 ạ.
Vâng, thưa bà cũng như là quý thính giả đó, thì cũng như vậy ngày mai Chủ nhật mùng 9 tháng 5 sẽ có cuộc bầu cử rất quan trọng ở tiểu bang Nordrhein-Westfalen, là tiểu bang mà chúng tôi đang sinh sống. Đây là tiểu bang có dân số đông nhất của Liên bang Đức với trên 18 triệu dân. Trong đó trên 13 triệu cử tri sẽ bầu một quốc hội tiểu bang mới với nhiệm kỳ là 5 năm và sau đó quốc hội tiểu bang sẽ bầu ra một chính phủ tiểu bang mới cho Nordrhein-Westfalen. Sự hình thành của chính phủ mới của tiểu bang Nordrhein-Westfalen sẽ ảnh hưởng rất lớn tới vị thế và khả năng hoạt động của chính phủ Liên bang Đức mới được thành lập từ tháng 11 năm 2009 do sự liên hiệp của hai chính đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo và Tự do dưới quyền lãnh đạo của nữ thủ tướng và tiến sĩ Merkel. Tại sao một cuộc bầu cử của một tiểu bang lại ảnh hưởng lớn tới sự hoạt động của chính phủ liên bang ở Đức thì cần phải biết về cơ chế tổ chức và điều hành hệ thống chính trị ở Đức. Chẳng hạn, lấy một ví dụ như ngày hôm qua, dự luật của chính phủ liên bang Đức cho Hy Lạp vay là trên 22 tỷ euro trong 3 năm, dù đã được Quốc hội liên bang thông qua, nhưng sau đó cũng phải được trình Thượng viện. Sau khi Thượng viện đồng ý, thì dự luật này mới chính thức thành đạo luật và phải được Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức ký, thì khi đó đạo luật mới có hiệu lực về pháp lý.
Trước khi đi xa hơn trong cái buổi nói chuyện hôm nay, xin ông vui lòng giải thích về cái hiến pháp của nước Đức là tại sao mà một cái cuộc bầu cử chỉ là ở cấp tiểu bang thôi, nó lại ảnh hưởng đến cái chính sách của toàn liên bang ạ?
Vâng, đây là câu hỏi rất quan trọng đó. Về mặt chính trị đó, thì Đức là một nước theo chế độ dân chủ đa nguyên, đa đảng. Từ khi Đức thống nhất vào năm 1990 thì Cộng hòa Liên bang Đức hiện có tất cả 16 tiểu bang với khoảng 82 triệu dân. Và như vậy là nước có đông dân số nhất ở trong Liên hiệp Âu Châu EU, đồng thời do sức nặng về kinh tế của Đức nên cũng là nước có vai trò rất quan trọng trong khu vực đồng euro của 16 quốc gia. Theo hiến pháp của Cộng hòa Liên bang Đức năm 1949 thì Đức theo đại nghị chế, tức là quốc hội quốc quyền lớn và liên bang chế, tức là ngoài quốc hội liên bang bầu ra một thủ tướng liên bang còn có thượng viện, trong đó đại diện của tất cả 16 tiểu bang đều có mặt và trong một số những lĩnh vực quan trọng cũng có tiếng nói có trọng lượng cao. Vì thế đại diện của các tiểu bang trong thượng viện có thể có ảnh hưởng lớn tới các quyết định của chính phủ liên bang. Về thể thức bỏ phiếu trong thượng viện ở Đức, điều 51 của hiến pháp liên bang Đức đã quy định là số phiếu của mỗi tiểu bang tùy thuộc dân số của tiểu bang đó. Mỗi tiểu bang có ít nhất 3 phiếu trong thượng viện. Các tiểu bang có trên 2 triệu dân thì được 4 phiếu, trên 6 triệu dân thì có 5 phiếu. Như vậy là tiểu bang Nordrhein-Westfalen có 5 phiếu. Khoản 3 của điều 51 quy định các phiếu của mỗi tiểu bang phải thống nhất, nghĩa là khi bỏ phiếu trong thượng viện thì đại diện của mỗi tiểu bang phải bỏ phiếu thống nhất với nhau, như là đồng ý, chống hoặc là bỏ trắng. Điều này quan trọng ở chỗ là rất nhiều chính phủ trong các tiểu bang ở Đức không do một đảng độc quyền nắm chính quyền, mà thường là sự liên hiệp của ít nhất hai chính đảng trở lên. Trong thực tế đã có những trường hợp các chính đảng trong chính phủ liên hiệp của một tiểu bang có quan điểm khác nhau về một vấn đề đang được đưa ra thượng viện quyết định. Như thế chúng ta thấy là một quyết định của thượng viện có thể có ảnh hưởng rất lớn tới dự luật của chính phủ liên bang.
Dạ, và cũng chính vì cái cuộc bầu cử ngày mai ở một cái tiểu bang của Đức mà chính quyền liên bang trong những ngày vừa qua đã có cái thái độ gọi là có thể gọi là chần chừ trước cái kế hoạch có nên là trợ giúp cho Hy Lạp hay chăng. Và chính ở điểm này thì Thủ tướng Angela Merkel đã bị nhiều nước trong khối EU lên tiếng chỉ trích.
Trong thượng viện đại diện của tiểu bang Northern Ireland có 5 phiếu đang ủng hộ chính phủ liên bang của bà Thủ tướng Merkel. Thành thực ra điều trình bày của bà phản ánh rất trung thực với tình hình hiện nay, là chính phủ hiện thời của tiểu bang Northern Ireland là chính phủ liên hiệp của hai chính đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo và Tự do. Và ở cấp liên bang thì hai chính đảng này cũng giữ chính quyền chính phủ liên bang ở Berlin. Cho nên nếu mà liên minh cầm quyền hiện nay ở Northern Ireland mất quyền thì chính phủ liên bang của Thủ tướng Merkel sẽ mất đa số ở thượng viện. Và trong trường hợp đó, các dự luật quan trọng của chính phủ liên bang cần được thông qua có thể gặp khó khăn, thậm chí là bị tê liệt. Chẳng hạn như là dự luật ngày hôm qua của chính phủ liên bang Đức đứng ra bảo lãnh cho Hy Lạp. Giả thử là nếu ngày hôm qua Thượng viện Đức không thông qua dự luật cho phép chính phủ liên bang Đức đứng ra bảo lãnh cho Hy Lạp vay trên 22 tỷ euro, thì hậu quả đối với đồng euro trên thị trường tài chính quốc tế sẽ như thế nào và vị thế của EU trên thế giới sẽ làm sao? Vì thế chúng ta thấy là cuộc bầu cử của tiểu bang Northern Ireland đóng vai trò khá quan trọng trong hoạt động chính trị của Đức nói riêng và cũng ảnh hưởng gián tiếp tới EU.
Thưa ông, như vậy thì theo giới quan sát đó, cái kết quả cái cuộc bầu cử ngày mai có cái khả năng là nghiêng về phía phe nào ạ?
Về những kịch bản đó thì chúng tôi chỉ bày như này là hiện nay quốc hội tiểu bang nó khai phát là đã chỉ có 4 chính đảng có đại diện là các đảng dân chủ, Thiên Chúa giáo, Đảng Dân chủ Xã hội, Tự do và Đảng Xanh. Trong cuộc bầu cử ngày mai, mùng 9 tháng 5, các quan sát viên còn tính tới khả năng là đảng Tân Tả cũng có thể được trên 5% số phiếu của cử tri. Và như thế, theo luật bầu cử của tiểu bang này, thì đảng Tân Tả cũng có đại diện trong quốc hội mới. Và nếu giả sử cái trường hợp này xảy ra, thì sẽ làm phức tạp hơn trong việc thành lập một chính phủ liên hiệp mới của tiểu bang Northern-Ireland. Theo các cuộc thăm dò gần đây, đó thì hai đảng lớn là đảng Dân Chủ Thiên Chúa giáo của đương kim thủ tướng tiểu bang là ông Whitaker và ứng cử viên đối lập là bà Kraft của đảng Dân Chủ Xã hội đang ngang ngửa với nhau ở mức 37% phiếu bầu của cử tri. Cũng theo các cuộc thăm dò đó thì đảng Tự do đang đứng trong chính phủ liên hiệp với ông thủ tướng Whitaker sẽ mất phiếu. Trong trường hợp đó thì chính phủ liên hiệp hiện nay ở tiểu bang Northern Ireland sẽ chấm dứt sau cuộc bầu cử vào ngày mai vì không còn đa số trong quốc hội. Trong trường hợp đó thì có một số những giả thử xảy ra. Một số khả năng, thứ nhất là thủ tướng Whitaker sẽ tìm một đồng minh mới để lập chính phủ liên hiệp mới. Nhưng một số khả năng khác cũng đang được tính tới là nếu đảng Dân Chủ Xã hội và đảng Xanh chiếm được đa số trong cuộc bầu cử ngày mai, thì hai đảng có thể thành lập một chính phủ liên hiệp mới. Trong trường hợp này, sẽ gây bất lợi cho chính phủ liên bang của bà Merkel. Trong thời gian gần đây, thì thủ tướng tiểu bang ông Rutger bị liên lụy trong một số áp phe về tài chính của đảng cầm quyền, tức là đảng Dân Chủ Thiên Chúa giáo, cho nên đang mất uy tín lớn. Trong khi đó, thì đảng Dân Chủ Xã hội từng đã cầm quyền gần 40 năm ở tiểu bang này. Mới trước đây 5 năm, đảng này đã mất chính quyền, nhưng hiện nay đang gây uy tín trở lại. Thành thử cuộc bầu cử quốc hội ngày mai của tiểu bang Northern Ireland rất quan trọng đối với Đức và gián tiếp đối với EU. Trong một xã hội dân chủ đa nguyên, các cuộc bầu cử rất sống động
Ban Việt ngữ Đài RFI xin chân thành cảm ơn ông Âu Dương Thệ trả lời chúng tôi từ Dortmund.
Phần 1 của chương trình đến đây là kết thúc. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tại Thái Lan, hai cảnh sát thiệt mạng vào lúc hai phe đang tìm cách thoát khỏi khủng hoảng.
Hai luật sư bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc bị rút giấy phép hành nghề.
Tổng thống Nga Medvedev lên án chế độ toàn trị Liên Xô và các tội ác của Stalin.
Tại Anh Quốc, đảng bảo thủ muốn liên minh với đảng tự do dân chủ để cầm quyền.
Cho núi lửa Ireland lại gây xáo trộn lưu thông hàng không ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và đe dọa miền Nam nước Pháp.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, châu Âu tìm cách ngăn chặn cơn bão tài chính thế giới.
Những dự án quy hoạch khổng lồ của Tổng thống Hàn Quốc bị dân chúng phản đối, đây sẽ là đề tài chính của một điểm báo hôm nay do anh Vũ phụ trách. Mở đầu phần 2, xin mời quý vị theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với chủ đề Những tình khúc gần đây nhất của Quang Dũng do Tuấn Thảo phụ trách.
Trong tháng này, Quang Dũng chính thức khởi động vòng lưu diễn xuyên Việt tại ba thành phố Quy Nhơn, Hà Nội và Đà Nẵng. Cuối năm nay, anh chuẩn bị một đêm diễn hoành tráng tại Sài Gòn để nhìn lại hơn 10 năm sự nghiệp ca hát của anh với loạt album với tựa đề Một Chữ. Sau khi lỡ hẹn với khán thính giả ở Pháp cuối tháng 4, ngoài ý muốn của anh, trong chương trình biểu diễn cùng với Mỹ Linh và Đăng Trường, do máy bay bị kẹt ở Nga vào lúc các phi trường châu Âu đều bị đóng cửa, Quang Dũng đã trở về Việt Nam để chuẩn bị cho vòng lưu diễn xuyên Việt. Tháng này cũng đánh dấu ngày ra mắt tuyển tập những tình khúc chọn lọc và album acoustic kết hợp nhiều bài hát ghi âm theo lối hát mộc với nhạc sĩ Lê Thành Hải. Đó là về mặt đĩa nhạc, còn về đĩa hình thì gần đây nhất có live show chuyện tình thu hình từ đêm diễn cùng tên của ca sĩ Quang Dũng được phát hành. Đúng với tên gọi của nó, DVD chuyện tình Love Story gồm tổng cộng 21 ca khúc mà hầu hết rất quen thuộc với người yêu nhạc. Ngoài trừ hai bản nhạc với nhịp điệu dồn dập do Lê Quang và Vĩnh Tâm sáng tác, hầu hết các bài hát là những bản tình ca muôn thuở, chậm chậm trữ tình, trầm buồn tha thiết. Trên sân khấu, Quang Dũng xen kẽ những ca khúc nhạc ngoại nằm lòng bao thế hệ với những bài hát thuần Việt của các tác giả xưa và nay. Trong phần mở đầu, Sợi Chỉ Đỏ Xuyên Suốt vẫn là những ca khúc chủ đề của các bộ phim nổi tiếng, từ Love Story, Godfather cho đến Chuyện Tình Romeo Juliet. Giọng ca của Quang Dũng hòa quyện với tiếng kèn sát xu của Trần Mạnh Tuấn làm thổn thức lại trong tim những bản tình ca thuở nào.
Giây phút êm đềm ngày ta gặp nhau, mắt môi thầm trao nói câu ân tình, biết bao là âu yếm, nhưng mối duyên đầu thường gây khổ đau. Lòng khóc vì phút chia ly chợt đến như mưa trời lâu. Nhìn lá trong tâm hồn, phút giây rồi chợt hết, theo áng mây sầu ngàn năm buồn trôi. Người hỡi, người hỡi, đang say hạnh phúc thấu trong tim tôi. We'll be right back. tình yêu đầu tiên giống như hạt mưa mắc trong tâm hồn, phút giây rồi trượt hết theo áng mây sầu, ngàn năm buồn trôi. Người hỡi, người, người hỡi, đang say hạnh phúc thấu trong tim tôi. Người hỡi, đang say hạnh phúc thấu trong tim tôi.
Trong tiếng Việt, chuyện tình Romeo Juliet có khá nhiều lời khác nhau. Phiên bản gần đây nhất là của tác giả Quốc Bảo, qua phần trình bày của Đức Tuấn và Mai Khôi, ghi âm cho bộ phim Nụ Hôn Thần Chết. Về phần mình, khi thể hiện lại bài này, Quang Dũng đã chọn lời Việt của tác giả Phạm Duy thay vì phiên bản của Xuân Vinh. Hầu hết được gợi hứng ít nhiều từ nhạc phẩm tiếng Anh A Time for Us. Thật ra trong nguyên tác, bài hát này ban đầu không có lời. Giai điệu nhạc nền cho nhạc sĩ nổi danh người Ý Nino Rota sáng tác cho bộ phim của đạo diễn Franco Zeffirelli. Mãi đến hơn một năm sau, bài ca này mới được đặt lời tiếng Anh, nổi tiếng qua phần trình bày của Andy Williams phía nam và Shirley Bassey phía nữ. Tính đến nay, hàng trăm ca sĩ chuyên nghiệp đã ghi âm lại bài hát này trong rất nhiều thứ tiếng, chỉ thua có bài My Way, Historia de un Amor, I Will Survive và Love Story. Trong tiếng Việt, nhạc phẩm Love Story trở thành chuyện tình và đã được Quang Dũng chọn làm chủ đề cho đêm diễn của anh.
Trong tất cả chúng ta, ai cũng ấp ủ cho mình những chuyện tình thật ý nghĩa, thật lãng mạn. Những chuyện tình có trong quá khứ, có trong hiện tại và có những chuyện tình trong tương lai. Quang Dũng rất là hạnh phúc khi trong đêm hôm nay được chia sẻ những chuyện tình mà Quang Dũng luôn trân trọng. Những chuyện tình với âm nhạc, với đời sống và với tất cả quý vị.
Biết dùng lời rất khó để mà nói rõ, ôi biết nói gì, cuộc tình lớn quá. Chuyện tình đáng nhớ, tuy cũ nhưng là biển già trăng xoa. Cuộc tình quý giá, như những ngọc ngà nàng dành cho ta. Ôi biết nói gì. Với một lời quý mến mà nàng nói đến khi bước chân vào cuộc đời vắng ngắt, cuộc tình thứ nhất muôn kiếp muôn đời là tình vĩnh viễn. Vì nàng đã hiến đôi cánh tay mềm nghìn đời quyến luyến, lòng ta đầy kín. Còn được biết mới một đời luyến ai, yêu sẽ lâu dài hoặc là quá ngắn. Thật là khó đoán nhưng vẫn cho rằng cuộc đời có hết. Loài người có chết, sao sáng trên trời ngày nào sẽ tắt. Em vẫn gần ta.
Story do được sáng tác cho bộ phim Mỹ cùng tên, cho nên bài hát này vẫn được xem như là một ca khúc của làng nhạc Anh Mỹ. Thật ra đây là một bản nhạc Pháp do nhạc sĩ Francis Lê sáng tác, nổi tiếng cùng thời với các tác giả Pháp như Maurice Jarre và Michel Legrand. Tên tuổi của Francis Lê đã đi vòng quanh thế giới sau khi các bài hát của ông được chuyển lời sang nhiều thứ tiếng. Nhạc phẩm Chuyện Tình Love Story đoạt cùng lúc 2 giải Oscar và quả cầu vàng dành cho ca khúc nhạc phim hay nhất năm 1970, tức là cách đây vừa đúng 40 năm. Trở lại với Quang Dũng, trong phần nhì của live show Chuyện Tình, các ca khúc nhạc ngoại dần dần nhường chỗ lại cho các tình khúc nhạc Việt, sau phần độc tấu kèn saxo của Trần Mạnh Tuấn. Bên cạnh các bản tình ca vang bóng một thời là những tình khúc của các tác giả thời nay ở trong nước cũng như ở hải ngoại, chẳng hạn như là Nơi Thời Gian Ngừng Lại của Tường Văn, Một Ngày Tôi Hát của tác giả Anh Quân, Hiu Hát Đời Nhau của Lê Vũ. Hầu hết đều là nhạc tình, ngoại trừ 2 bài hát Quê Nhà của tác giả Trần Tiến và Thuyền Viện Xứ của tác giả Phạm Duy, phóng tác từ bài thơ Lục Bát của Huyền Chi, nói về tình quê hương.
Có một bài hát là một cái sự ngẫu nhiên. Quang Dũng bất chợt nghe cái bài hát này trong một cái không gian mà cái nơi đó không phải là quê hương của mình. Và sau khi nghe cái bài hát này, Quang Dũng tìm được rất là nhiều điều, rất là nhiều hình ảnh về cái quê hương của mình. Đây là một bài hát mà Quang Dũng muốn có một cái sự ngẫu nhiên. Bởi vì Quang Dũng nghĩ là đôi khi cái sự ngẫu nhiên, nó cũng có cái ý nghĩa của nó.
Trên sàn diễn, Quang Dũng đã trình bày bài hát Quê Nhà theo lối hát a cappella, tuyệt đối không có đàn đệm, xúc cảm ban đầu thiết chế, phần sau mới lại vỡ òa. Còn trong bài Thuyền Viện Xứ, lối hòa âm phối khí lại dũng mãnh, rê rít lạ thường trong phần điệp khúc.
Chiều nay, sương khói lên khơi, lũ thủy dương du bóng tơi bời. Làn mây hồng phá dáng trời, sóng đà giang thuyền qua xứ. Thuyền ơi, viên xứ xa xôi, một lần qua dù bóng lâu thương. Họ ơi, giọng hát yên thù, suối nguồn xa vắng, chiều mưa ngang về. Chiều nay, sương khói lên khơi, lưu thủy dương dù bóng bên sông. Chiều nay trên bến muôn phương có thuyền viễn xứ nhổ neo lên đường.
Khi mới vào nghề ca hát, Quang Dũng đã bày tỏ sự kính trọng và gắn bó với tác giả Trịnh Công Sơn. Như anh nói, anh đã có cơ duyên gặp nhạc sĩ tài hoa này và đã được dịp ghi âm nhạc phẩm Biển Nghìn Thu Ở Lại, mà nhiều người xem là sáng tác sau cùng và còn dang dở của Trịnh Công Sơn, viết trong khoảng thời gian ông lâm bệnh nặng. Dù gì đi nữa, thì mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, Quang Dũng vẫn thường cống hiến cho khán giả các ca khúc của dòng nhạc Trịnh. Đêm diễn với chủ đề chuyện tình không thoát khỏi thông lệ đó, nhưng lần này có thêm sự góp mặt của ca sĩ Hồng Nhung. Khi thì đơn ca, lúc thì song ca, qua các bài như Ru đời thì nhé, Tình nhớ và Dấu chân địa đàn. Hai nghệ sĩ này đã từng ghi âm và biểu diễn với nhau trên dự án album mang tựa đề Nếu ta cần nhau.
Tình ngỡ đã quên đi, nhưng lòng cố nhận người. Người ngỡ đã xa xăm, bỗng về quá thanh thang.
Ôi áo xưa lồng lộng đã xô ra trời chiều, như từng cơn nước rộng xóa một ngày điêu hiu.
Tình ngỡ chết trong nhau, nhưng tình vẫn rộn ràng. Người ngỡ đã quên lâu, nhưng người vẫn bâng khuâng.
Những ngón tay ngại ngùng đã ru lại tình gần, như ngoài khơi nước đọng hết cuộc đời lênh đênh.
Người ngỡ đã xa xưa, nhưng người bỗng lại về. Tình ngỡ sóng xa đưa, nhưng còn quá bao la.
Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ, như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa.
Trong số các nhạc phẩm gọi là ưng ý mà Quang Dũng yêu thích và thường hay trình bày, có một tác giả gắn liền với tên tuổi của anh, đó là nữ nhạc sĩ Diệu Hương. Số lượng tác phẩm của Diệu Hương qua phần trình bày của Quang Dũng tương đối khá nhiều. Trong live show của anh, Quang Dũng đã chọn thể hiện ca khúc Đời Không Còn Nhau, một trong những sáng tác gần đây nhất của tác giả này. Trong khi khách ngưỡng mộ, chờ đợi nghe anh hát nhạc phẩm Vì Đó Là Em, có thể được xem như là bài ca quen thuộc nhất. Trong đêm diễn, Quang Dũng đã tự mình dẫn dắt chương trình theo lối kể chuyện, chứ không nhờ đến một người khác. Nhìn chung, địa hình thu từ đêm diễn này, dù có nhiều mảng khác nhau, nhưng vẫn thuần nhất trong lối hòa âm phối khí, cũng như trong lối chọn bài hát theo chủ đề. Nhưng đối với những khán giả khó tính nhất, xem suốt đêm diễn này có thể vẫn hơi đơn điệu. Còn đối với những ai yêu mến giọng ca này, thì Quang Dũng một lần nữa đã biết cho thấy sở trường của anh khi chọn thể hiện giọng nhạc lãng mạn sâu lắng, ấp ủ nhiều tha thiết, thổn thức bao chuyện tình.
Ngay sau đây Quang Dũng xin có đôi điều mà Quang Dũng rất là muốn được chia sẻ cùng với tất cả quý vị trong đêm hôm nay. Cái chia sẻ đầu tiên đối với một người nhạc sĩ viết nên một ca khúc. Khi đứng đây Quang Dũng cảm ơn cái giây phút định mệnh đã cho Quang Dũng gặp cái người nhạc sĩ này, đó là nữ nhạc sĩ Diệu Hương. Và trong một cái quãng thời gian, tưởng như cái giây phút định mệnh đó không còn nữa, chính trong quãng thời gian đó đã được nhạc sĩ Diệu Hương viết nên cái ca khúc này và gửi về đây để Quang Dũng thâu âm và hát bài hát này. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng nghe ca khúc được mang tên Đời Không Còn Nhau.
Quay lưng đi, tôi mới biết là mất em thật rồi. Khi trong tôi tình yêu ấy còn tha thiết gọi mời. Đêm hôm qua tình con đây như hương hoa mùa xuân, rồi tan tác như sương giăng chiều đông. Vòng tay lãng quên cơn đau trao rơi.
Quý vị đang nghe chương trình của đài RFI, sau đây là phần điểm báo của anh Vũ.
Điểm báo.
Báo Le Monde hôm nay dành sự chú ý tới Hàn Quốc không phải về chủ đề căng thẳng chính trị triền miên trên bán đảo Triều Tiên, mà là về chuyện những dự án quy hoạch khổng lồ theo ý của Tổng thống Hàn Quốc đang vấp phải sự phản đối của dân chúng và các nhà bảo vệ môi trường.
Với tiêu đề tại Hàn Quốc, những dự án khổng lồ làm thay đổi hình hài lãnh thổ, tác giả đặc phái viên của tờ Le Monde tại Seoul cho biết, cũng bắt chước như các hoàng đế Trung Hoa ngày xưa cho xây dựng vạn lý trường thành, cho đào con kênh Bắc Kinh-Hàng Châu dài 2.000 km để nắn dòng chảy sông Dương Tử. Giờ đây, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cũng muốn để lại tên tuổi của mình trong lịch sử như là một người làm thay đổi hình hài lãnh thổ Hàn Quốc. Ông vừa phát lệnh khởi công những dự án quy hoạch khổng lồ bốn con sông lớn ở Hàn Quốc là sông Hàn, sông Nắc Đông, Cung và sông Yongsam, để trong vòng 3 năm tới, trên các con sông này sẽ mọc lên những con đập, các tuyến đê, các hồ chứa nước và các công trình thủy điện khổng lồ. Theo lập luận của chính phủ, các dự án trên sẽ làm sống lại các con sông, kích thích hoạt động kinh tế, môi trường tự nhiên sẽ được cải tạo, chế ngự thiên tai và giúp cho quản lý tốt nguồn nước. Chỉ toàn là lợi ích, thế nhưng tác giả bài báo nhận thấy, các dự án khổng lồ tiêu tốn khoảng 16 tỷ euro đó lại đang vấp phải sự phản đối của đại đa số người dân. Các giới chuyên gia cũng tiên liệu các công trình cải tạo đó sẽ làm hủy hoại môi trường tự nhiên và đặc biệt là rất tốn kém. Những người phản đối dự án đều cho rằng các dòng sông ở Hàn Quốc đều đang phải chịu sức ép nặng nề của việc mở mang kinh tế. Những dự án này chỉ càng gây thêm sự xáo trộn cân bằng tự nhiên. Bài báo cho biết khoảng 400 hiệp hội bảo vệ môi trường và các phong trào công dân của nước này cam kết sẽ kiện lên tư pháp để ngăn chặn dự án mà họ cho là sẽ làm đảo lộn hệ sinh thái và làm trầm trọng thêm ô nhiễm cho các dòng sông. Thế nhưng Tổng thống Lee Myung-bak, người được mệnh danh là máy ủi ở Hàn Quốc, dường như không bận tâm lắm với làn sóng phản đối hiện nay. Ông cho biết sẽ vẫn quyết tâm đi đến cùng các dự án quy hoạch cải tạo bốn dòng sông nói trên. Tác giả bài báo cho biết tháng 4 vừa qua, Hàn Quốc đã hoàn tất việc xây dựng một con đê biển lớn nhất thế giới có chiều dài 33 km. Công việc xây dựng kéo dài 20 năm của con đê này cũng đã từng vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ. Cuối cùng thì công trình cũng hoàn tất, con đê biển này đã giúp cho Hàn Quốc có thêm được 400 km vuông diện tích đất ven biển, trước đó vẫn bị ngập mặn. Hai hồ chứa nước ngọt và một khu trung tâm công nghiệp công nghệ cao đã được xây dựng trên vùng đất đó. Theo tác giả thì những dự án lớn này nằm trong ý định của Tổng thống Lee Myung-bak muốn biến Hàn Quốc trở thành nước đi đầu thế giới trong việc phát triển thân thiện với môi trường. Thế nhưng, nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở nước này vẫn lên án quy mô và các công trình quy hoạch cải tạo hiện nay của chính phủ không đánh giá đầy đủ tác hại môi trường. Bài báo kết luận rằng, nếu như một số người đặt hoài nghi vào Tổng thống Lee Myung-bak, thì một số khác nhận thấy qua các công trình khổng lồ này là sự độc đoán, một tính cách của vị Tổng thống vốn xuất thân từ doanh nhân.
Nhìn sang Trung Quốc, trang kinh tế của Libération quan tâm đến một trong những lĩnh vực được coi là còn khá mới mẻ của nước này, đó là tàu cao tốc, nhưng họ lại vượt trội nhờ thừa hưởng thành tựu của các quốc gia khác.
Tờ báo cho biết là một nước có mạng lưới đường sắt rộng lớn nhất thế giới, giờ đây Trung Quốc đang trở thành nước xuất khẩu tàu cao tốc, được chế tạo nhờ từ chuyển giao công nghệ của các nước đi trước, đặc biệt là châu Âu. Theo bài báo thì chỉ cách đây 6 năm thôi, Trung Quốc vẫn còn là nước non nớt trong lĩnh vực chế tạo xe lửa cao tốc. Bắc Kinh đã nhập khẩu phần chủ chốt công nghệ tàu cao tốc của các nước như Pháp, Đức, Nhật Bản và Canada. Nhưng giờ đây, nước này đã xây dựng được một mạng lưới đường tàu cao tốc dài 3.300 km bằng tổng chiều dài các tuyến tàu cao tốc ở châu Âu gộp lại, và còn dự kiến từ nay đến năm 2020 sẽ kéo dài các tuyến đường tàu cao tốc lên đến 18.000 km. Từ năm ngoái, Trung Quốc đã bắt đầu xuất khẩu công nghệ tàu cao tốc sang các nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela và có thể sẽ còn sang đến Ả Rập Xê Út và thậm chí cả Mỹ nữa. Bước đi có thể gọi là thần tốc của tàu cao tốc Trung Quốc đã khiến không khỏi nhiều người phải ngạc nhiên đặt câu hỏi. Làm thế nào mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà Trung Quốc đã làm chủ được kỹ thuật, công nghệ phức tạp của tàu cao tốc? Liệu nước này có thể xuất khẩu các công nghệ được chuyển giao chỉ cho phép ưu tiên sử dụng ở trong nước hay không? Có được bước tiến như vậy là bởi năm 2003 Trung Quốc đã quyết định nhập khẩu tối đa công nghệ nước ngoài với số tiền lên tới 9 tỷ đô la, trong đó phần lớn hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký với Alstom, nhà sản xuất tàu cao tốc hàng đầu ở châu Âu của Pháp, để rồi trong một thời gian ngắn, họ mang đi xuất khẩu sản phẩm được chế tạo từ chính công nghệ nhập khẩu. Việc làm này của Trung Quốc đã gây ra sự bất bình của các công ty từng là đối tác xuất khẩu công nghệ tàu cao tốc cho Trung Quốc. Libération cho biết, tháng trước, Chủ tịch ngành đường sắt Nhật đã tố cáo Trung Quốc là ăn cắp công nghệ nước ngoài. năm ngoái tập đoàn Alstom cũng đã lên án việc Trung Quốc xuất khẩu tàu cao tốc được chế tạo từ công nghệ nước ngoài, trong đó quy định việc sử dụng chỉ dành cho thị trường trong nước. Thậm chí công ty này còn kêu gọi các nước phương Tây không mua các tàu cao tốc do Trung Quốc sản xuất và dọa sẽ khép dần việc cung cấp công nghệ hiện đại cho các công ty Trung Quốc. Nhưng có điều là chỉ có những người ký hợp đồng chuyển giao công nghệ mới biết được việc làm trên của Trung Quốc có vi phạm giao kèo hay không. Theo nhận định của một cố vấn thương mại châu Âu, thì ngay cả nếu có vi phạm thì cũng khó có thể xảy ra chuyện một nhà chế tạo tàu cao tốc ngoại quốc kiện công ty nhà nước Trung Quốc ra tòa. Lý do làm như vậy sẽ tổn hại đến các trao đổi buôn bán hiện tại và trong tương lai đối với một thị trường tàu cao tốc lớn nhất thế giới như Trung Quốc. Trong một bài báo khác cũng về chủ đề này, Liberation cho biết là tập đoàn Alstom đang rất thèm khát các hợp đồng với Trung Quốc và họ có thể sẽ chuyển nhượng cho nước này các công nghệ chế tạo tàu cao tốc thế hệ thứ tư có khả năng đạt tốc độ 360 km/h vừa mới được đưa ra giới thiệu hồi đầu năm 2008. Thậm chí tập đoàn Alstom còn khẳng định sẽ mềm dẻo trong việc chuyển giao công nghệ tàu cao tốc thế hệ mới cho Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thời sự quốc tế hôm nay, Le Figaro dành quan tâm đặc biệt đối với lễ kỷ niệm 65 năm chấm dứt chiến tranh thế giới lần thứ nhì. Điều đặc biệt trong ngày kỷ niệm lần này là ngày mai, mùng 9 tháng 5, nước Nga kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức cùng với quân đội đồng minh. Lần đầu tiên quân đội Nga và 12 nước Cộng hòa Liên Xô cũ sẽ diễu hành tại Quảng trường Đỏ, Moscow, cùng với quân đội của Pháp, Anh, Mỹ và Ba Lan, tất cả đều là thành viên của khối NATO.
Theo tờ báo, lễ kỷ niệm đặc biệt năm nay diễn ra trong lúc đang có rất nhiều dấu hiệu hòa diệu chính trị giữa Nga và phương Tây. Một tháng sau khi ký hiệp định cắt giảm vũ khí chiến lược START mới với Mỹ, nước Nga đang muốn đem lịch sử của cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai phục vụ công việc ngoại giao của mình. Le Figaro còn nhận thấy, Kremlin muốn nhân dịp này lên án những việc làm sai trái của Stalin và nhắc nhở dư luận rằng không phải duy nhất có Liên Xô chiến thắng phát xít Đức. Theo một thăm dò mới đây do Trung tâm Levada thực hiện, thì chỉ có 8% người dân Nga cho rằng ngày 9 tháng 5 là một ngày lễ kỷ niệm chung của tất cả các nước đồng minh. Còn về các vị khách trên khán đài của ngày đại lễ, ngày mai Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Anh Gordon Brown sẽ vắng mặt. Tham dự buổi diễu hành ngày mai sẽ có Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi, Tổng thống tạm quyền Ba Lan Bronislaw Komorowski. Về phía các nước thuộc khối Liên Xô cũ, một trong ba nước thuộc vùng Baltic là Litva sẽ không có mặt. Trong khi đó, Tổng thống Georgia Mikhail Saakashvili không được Nga mời. Le Figaro còn nhận thấy những dấu hiệu ngoại giao của lễ mừng chiến thắng năm nay. Theo tờ báo, thì nếu như Moscow và Kiev đang còn ở trong tuần trăng mật với nhau, thì ngược lại tổng thống các nước như Moldavia và Belarus lại tỏ ra khá lạnh nhạt với nước Nga, người Anh bảo trợ họ. Mặc dù những nước này đã phải trả giá khá đắt cho cuộc chiến này, nhưng những đau đớn dưới thời Cộng sản vẫn còn đeo đằng họ nhiều hơn là việc chia sẻ ký ức chiến thắng. Thưa quý vị, ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Tiếp đó là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Chương trình Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin chấm dứt tại đây. Tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.